Viện Hán học Anh Quốc. Khai thị vào buổi ăn sáng ở Viện Hán học Anh Quốc. Tập thứ nhất là Pháp sư Tịnh Không 2017, tháng 5 ngày 6. Thật là một nhân duyên vô cùng đáng quý. Có thể nói là do tổ tông của chúng ta đã vì chúng ta định sẵn cái địa phương này vào mấy ngàn năm trước rồi. Mấy ngàn năm trước đã chuẩn bị và đã ấn định địa phương này. Tôi nhớ vào 2 năm trước, tôi quen biết hiệu trưởng ở đây chưa tới 2 năm. Lần đầu tiên gặp mặt vào năm 2015, tôi đến tham quan Anh Quốc, ở lại nhà của cư sĩ Mã Lương. Ông hiệu trưởng dẫn một vị hiệu phó đến phỏng vấn tôi. Chúng tôi bàn luận đến nguy cơ của văn hóa loài người. Tiến sĩ Thôn Âm Pi, Thang Ân Tỷ, nói rất hay, trên địa cầu, trong 5.000 năm qua đã từng xuất hiện hơn 20 nền văn minh. Hiện nay đều không còn, chỉ còn lại một cái, đó là văn minh Trung Quốc, chỉ còn một cái này. Ngoài ra đã mất hết rồi. Theo cách nhìn của ông, lịch sử nhân loại trước có tôn giáo, sau mới có văn minh. Văn minh là do tôn giáo diễn ra. Do đó, văn minh mà không có tôn giáo làm cơ sở đều không thể kéo dài hơn 300 năm. Chúng tôi căn cứ vào cách nói này của ông, thì nền văn minh Trung Quốc đến nay vẫn còn tồn tại là do có sự chống đỡ của 3 loại tôn giáo, đó là Nho, Thích, Đạo, tức Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo. Thế nhưng ngày nay chúng tôi phát hiện Nho, Thích, Đạo không có người hậu thế kế thừa nữa rồi. Hiện nay mọi người đều không học Văn Ngôn Văn, không học Hán ngữ cổ xưa Trung Quốc nữa. Tương lai bộ tứ khố có thể bảo tồn không bị thất truyền, nhưng không ai có thể đọc, không người đọc thì xem như đóng giấy vụn. Thật là đáng tiếc. Cho nên tôi nói, chúng tôi muốn đào tạo một nhóm người thanh niên, giúp đỡ họ. Chúng tôi trao học bổng toàn phần, học phí bao gồm tất cả chi phí sinh hoạt, bồi dưỡng 50 người, từ 30 đến 50 người, có thể kế truyền mạng mạch của nền văn minh này, khiến nó không đến nỗi bị đoạn dứt trên thế giới này. Nếu để đoạn dứt, chúng ta có lỗi với tổ tông, có lỗi với hậu thế. Tội lỗi này thật không gì nặng bằng. Hôm nay điều gì là đại sự? Việc này chính là đại sự hàng đầu, nhất định phải làm cho bằng được. Điểm tốt của văn minh Trung Quốc ở chỗ nào? Vì sao phải học nó? Vì sao phải truyền thừa? Tôi nghĩ đáp án chính là ở trong câu thứ nhất của Luận Ngữ: học mà có thể hành, không gì vui bằng. Đáp án này thật vô cùng viên mãn. Con người sống ở thế gian đều mong đời này của chúng ta có thể sống một cách vui vẻ, hạnh phúc.
À, hòa hiệp,
gia đình hài hòa,
gia đình家和万事，
家和万事亨。
啊，把
tìm trở lại
luân
lý đạo đức,
找回来
nền văn hóa của nước nhà.
啊，家文化。啊，随中。
Do đó người Trung Quốc thiết thực, nhất là người có học, đem việc học hành đưa lên hàng đầu. Xã hội ngày xưa là sĩ nông công thương. Đối với người có học rất tôn trọng. Vì sao? Vì mỗi triều đại đều có một giai đoạn thái bình thịnh thế. Thái bình thịnh thế từ đâu ra? Do người có học tạo ra. Vì sao nói do người có học? Bởi người có học có thể đem những lời giáo huấn của thánh hiền thực hiện ngay trong sinh hoạt hàng ngày, thực hiện trong công việc, thực hiện trong việc xử sự đối người tiếp vật. Như chúng tôi sống trong chiến loạn không có cơ hội đi học, nhưng chúng tôi biết cách làm người. Nguyên do vì đâu? Vì thấy những người có học họ làm gương, đó là tấm gương của chúng tôi. Họ là những đạo sư của xã hội. Nhìn thấy họ trong sinh hoạt hàng ngày đối người tiếp vật, chúng tôi qua điểm này mà học được một chút ít. Và cảm giác những người này đối với xã hội có sự cống hiến rất là lớn, đem họ đưa lên hàng đầu gọi là sĩ nông công thương, rất là có lý. Quốc gia hy vọng toàn dân đều hướng về họ học tập. Họ là bậc thánh hiền quân tử. Trong xã hội có những người này làm gương tốt, xã hội lý nào lại không tốt? Đương nhiên là sẽ tốt. Bao gồm những đoàn biểu diễn ngoài phố, nhạc kịch, kể chuyện trên khán đài giữa chợ. Những đoàn biểu diễn của nhân gian này đều là những bậc thầy của xã hội. Nội dung biểu diễn của họ đều là trung hiếu tiết nghĩa, đều là biểu diễn thiện có thiện báo, ác có ác báo. Chúng ta không thể xem thường họ, phải vô cùng tôn trọng họ. Cho nên khi tôi gặp những người biểu diễn kịch nghệ này, tôi đều lễ chào họ. Thật đáng quý, họ là bậc thầy của xã hội, bậc thầy giáo dục của xã hội. Xã hội ổn định là nhờ vậy mà được. Tôi đem điều này nói với ông hiệu trưởng, ông Phạm Toàn hiểu và đồng ý. Nên chúng tôi thành lập Viện Hán Học để đào tạo học sinh từ 30 đến 50 người. Đây là mục đích của tôi. Kỳ hạn đào tạo sẽ theo chế độ học của nhà trường, 7 năm hoặc 10 năm cũng được, chúng ta có thể gia hạn. Hy vọng có một số người có thể đọc Tứ Khố Toàn Thư. Có người viết được Văn Ngôn Văn, tức cổ ngữ, đem những tinh hoa của Tứ Khố giảng giải một cách rõ ràng, minh bạch. Sau đó dịch thành bạch thoại, từ bạch thoại phiên dịch sang văn tự của mỗi quốc gia trên thế giới, khiến nhân dân trên toàn thế giới đều có thể đọc được lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc. Ý của chúng tôi là như vậy. Ông hiệu trưởng nghe xong rất tán thành. Chúng tôi nói chuyện với nhau hơn 3 tiếng đồng hồ. Ông ấy nói, chúng ta hợp tác với nhau làm. Chúng tôi thường nghĩ, phải chi có người trí đồng đạo hợp cùng nhau làm thành việc này. Không ngờ ở nước Anh, gặp pháp duyên này, họ thật sự muốn làm. Ông ấy cũng rất là dè dặt cẩn thận đối với chúng tôi. Bạn xem, ông đến Đại Bộ ở 5 ngày. Vào 2015 tháng 8 ở 5 ngày. Rồi vào 2016 tháng Giêng ở hai ngày.
À, ta lại
kham. Ông đến thăm chúng tôi và ở Cực Lạc Tự Đại Nam ở ba ngày. Viện Hán Học Mã Lục Giáp, ông cũng từng ở đó ba ngày. Ông đi khắp nơi khảo sát để xem việc làm của chúng tôi. Ông xem thấy rất hài lòng. Ông nói chúng tôi là thực sự làm chứ không phải giả vờ. Do đó ông thúc đẩy tôi ký hợp đồng. Tháng 9 năm vừa qua chúng tôi đã ký xong hợp đồng. Một năm ba tháng, tốc độ tiến bộ rất nhanh. Ông đem việc này báo cáo với Hoàng tử. Hoàng tử đã gặp tôi hai lần, bao gồm lần phỏng vấn này ở đây. Chúng tôi bàn luận với nhau rất là hợp ý. Hoàng tử rất có lòng từ bi, có ái tâm, thật là vô cùng đáng quý. Cho nên mục tiêu phương hướng của chúng ta rất là đúng đắn. Hoàng tử hỏi tôi vì sao muốn lập viện Hán Học. Tôi giải thích rõ ràng rằng không hề có mục đích gì khác ngoài việc đào tạo vài người truyền nhân, khiến họ có thể kế thừa Hán Học và phát dương quảng đại, là chúng tôi cảm thấy rất vui rồi. Vì sao tôi nói học những điều của Cổ Thánh Tiên Hiền, giáo dục của Cổ Thánh Tiên Hiền là giáo dục tôn giáo. Ông Thang Ân Tỷ nói, giáo dục tôn giáo là điều không thể thiếu của nhân loại, đặc biệt là giáo dục tôn giáo của Trung Quốc. Giáo dục tôn giáo Trung Quốc đặt nặng trên việc giáo dục. Nó không đặt nặng ở việc lạy thần. Đây là chỗ khác biệt so với người ngoại quốc. Hai chữ tôn giáo theo Trung Quốc cũng là trí tuệ của Tổ Tông Trung Quốc. Tông có ba ý nghĩa, là chủ yếu, là trọng yếu, là tôn sùng. Còn giáo là giáo dục, giáo học, giáo hóa. Liên kết hai chữ này lại là nền giáo dục chủ yếu, là giáo học trọng yếu, là giáo hóa tôn sùng. Tí nào con người lại không cần. Chúng tôi dùng tiếng Hoa giải thích hai chữ tôn giáo. Khi ở Singapore, ở Úc Châu, tất cả mọi người, mọi tôn giáo đều đồng ý chấp nhận. Họ nói, tôn giáo của họ là giáo dục chính yếu, là giáo dục trọng yếu. Tôn giáo của chúng ta cũng vậy. Cho nên việc đoàn kết tôn giáo là thật sự có hy vọng. Đây là sự thật. Cho nên nhất định phải đem tôn giáo trở về với giáo dục. Nội dung dạy học của tôn giáo là gì? Là luân lý, đạo đức nhân quả và những lời giáo huấn của Thánh Hiền. Vua Đường Thái Tông đem hết những thứ đó, những điều tốt của Cổ Thánh Tiên Hiền, quan hệ đến việc tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, những lời giáo huấn tốt đều ghi chép trở lại, biến thành quyển sách Quần Thư Trị Yếu. Bộ sách này có thể giúp chúng ta, chỉ đạo chúng ta đạt đến hạnh phúc, an vui của đời người. Trong một đời này có thể giúp bạn gia hòa vạn sự hưng, giúp sự nghiệp của bạn trưởng thành, giúp cho xã hội ổn định, giúp cho quốc gia phú cường, giúp cho thế giới hòa bình. Còn có loại bảo vật nào sánh bằng? Những bảo vật trong cung điện xưa, loại bảo đó không có hữu dụng. Tôi chẳng bao giờ thưởng thức những thứ này. Người ta tặng cho tôi lập tức tặng người khác. Tôi không có chỗ để trưng bày. Cho nên chúng ta phải hiểu và biết rằng chúng ta có sứ mạng. Tôi ra ngoài thường nói với những nhà đại thương gia, quý vị muốn phát tài, phát bằng cách nào? Tài bố thí thì được tài phú. Trong tài bố thí có loại bố thí xả một đắc vạn, tức là bố thí một mà được cả vạn. Quý vị đâu có biết, không ai biết điều này. Bố thí trong tự viện là xả một đắc vạn, nhưng đó là tự viện ngày xưa, hiện nay không còn nữa. Cho nên tôn giáo cần phải cải cách. Trong lúc cải cách, không thể phế bỏ cái cũ, vẫn phải phục hưng nó lại. Vì sao? Vì nó là tôn giáo văn vật. Dùng danh nghĩa này để lưu giữ tôn giáo văn vật. Tôn giáo mới thì gọi là trung tâm hoạt động tôn giáo. Mỗi một huyện có một cái. Trung tâm này nếu là quy mô lớn có thể chứa 10.000 người. Bất luận tôn giáo nào tổ chức hoạt động đều ở nơi đây. Mọi người đều trông thấy để cùng nhau học tập, cùng nhau giao lưu kinh nghiệm. Kế tiếp là trung tâm bồi huấn. Trong đó có nhiều lớp học. Mỗi lớp học là một trung tâm dành cho mỗi tôn giáo để dạy học. Mỗi tôn giáo chỉ cần 2 hoặc 3 phòng lớp học là đủ rồi. Phật giáo có 10 tông phái. 2 tông phái dùng chung một lớp học, như vậy 5 phòng là đủ. Trong đó có sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Thậm chí có sở nghiên cứu, giống như trường đại học vậy, có học vị tức bằng cấp. Đem các tông các giáo đều phục hưng nó lên. Có chuyên gia nghiên cứu. Nghiên cứu là học thuật. Còn phải thực hành. Nghĩa là phải thực hiện. Không thực hành, không thực hiện, đó là giả dối, không có thật. Phải thật sự thực hành mới có thể khiến cho tôn giáo phát dương quảng đại. Cho nên tôn giáo phải sửa đổi. Tôi có rất nhiều ý nghĩ về việc này. Quá khứ khi nói chuyện với ông Triệu Phát, ông nghe xong rất vui mừng. Nhưng ông đã lớn tuổi rồi, thật sự là hữu tâm vô lực. Sau khi Triệu Phát qua đời, tôi không còn đối tượng, không còn người có thể bàn thảo nữa. Do đó khi đến Anh Quốc, có thể trao đổi với ông hiệu trưởng, với hoàng tử. Họ nói tôn giáo đại đoàn kết do tôi dẫn đầu thật là có ý nghĩa quá, vì sẽ nhanh chóng ảnh hưởng các nước Âu Châu, ảnh hưởng toàn thế giới. Một khi tôn giáo phục hưng thì văn hóa cũng theo đó phục hưng. Hôm nay chúng ta cùng nhau làm việc này. Cho nên bạn khuyên tiền, bạn khuyên 1 vạn tức 10.000 cho viện Hán học, bằng bạn khuyên hơn cả 1.000.000 đồng cho những việc công đức khác. Đây gọi là xã một đắc vàng. Quý vị biết được tâm chỉ này rồi, chúng ta nhất định theo phương hướng này mà làm. Hai ngày trước, có đồng tu nói với tôi, ở Đại Lục, có người nói hội cơ kim của chúng ta, tức là hội cơ kim giáo dục Hán học Anh Quốc, bị giả mạo. Hôm nay, mượn thời gian này, tôi đem chương mục của chúng tôi trình bày cho mọi người nhìn thấy. Xin phóng lớn ra. Có thể phóng lớn ra mấy tờ, hy vọng mọi người có thể xem kỹ. Hy vọng mọi người xem kỹ xong không bị nhầm lẫn. Số tiền trong chương mục này hoàn toàn giúp cho viện Hán học Anh Quốc, không dùng cho những thứ khác. Chương mục này được sự giám sát của chính phủ Hồng Kông. không chi ra cho bất cứ việc nào khác, chỉ chuyên giúp cho viện Hán học. Hy vọng viện Hán học viên mãn thành công. Xin cảm tạ mọi người.
Tại Pháp hội Hộ Quốc Nhân Vương, tôi gặp vị Phật sống Cam Châu, cũng là người bạn cũ của tôi, lâu lắm rồi không gặp. Nhờ Ngài nói với tôi rằng vận mạng của Thầy đã chuyển biến rồi. Tôi hỏi chuyển biến như thế nào? Ngài nói những năm nay Thầy giảng kinh, lúc bấy giờ tôi đã giảng kinh được 12 năm, xuất gia cũng 12 năm. Chuyên gia đại sư dạy tôi đi theo con đường của Phật Thích Ca. Hiện nay không có người giảng kinh bảo tôi phải phát tâm giảng, bởi vì phát tâm giảng kinh sẽ kéo dài thọ mạng. Kéo dài bao lâu tôi không biết. Đại sư Cam Châu nói với tôi là rất dài. Ngài nói thọ mạng của Thầy dài lắm, phúc báo cũng rất lớn. Lúc đó tôi là người không có phúc báo. Chỉ có thể nói tránh được đói rét, ăn đủ no, mặc đủ ấm, không bị lạnh rét thế thôi. Tôi mới hiểu rõ về giáo dục nhân quả là việc quan trọng. Không có người làm, tôi phát tâm làm, tuy nhiên không có đủ thọ mạng. Phật Bồ Tát đã kéo dài tuổi thọ cho tôi, dài gấp đôi. 45 cộng 45 là 90 năm. Nay tôi đã 91 tuổi rồi, nên ra đi thôi. Hôm nay nhiệm vụ thứ hai lại đến, cũng là đại sự, không phải chuyện nhỏ. Đó là mọi người đều không học văn ngôn văn, tức cổ ngữ. Thực tế tôi cũng chưa từng học qua. Chỉ nghe Thầy giảng qua vài bài, thật sự học là ở Đài Trung. Thầy Lý mỗi tuần giảng một bài quốc văn, cổ ngữ. Tôi ở Đài Trung hết 10 năm, cổ văn Quán Chỉ nghe từ đầu chí cuối, hết một lần. Nhưng không có hạ thủ công phu, không thật sự học tập. Bao nhiêu thời gian đều dùng trên kinh điển. Chỉ khi nào có lớp quốc văn thì đến nghe vậy thôi. Đối với phương diện này có được chút ít kiến thức. Còn công phu thì hoàn toàn chẳng có, chưa từng thuộc lòng một bài cổ văn nào cả. Tuy có giảng, nhưng chính mình thì chẳng thuộc lòng. Cho nên, đọc đến đoạn kinh văn này, tôi có sự cảm xúc rất sâu sắc. Phật Bồ Tát quá từ bi. Tôi phải bắt chước bổn sư của mình. Bổn sư đối với học trò là khổ tâm hối dụ, tức chỉ bảo một cách không nhàm mỏi. dạy cho chúng ta những gì? Giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta. Kinh pháp là tài liệu giáo dục, là sách giáo khoa. Kinh là truyền thừa của trí tuệ. Pháp là đường lối cho việc tu hành, khiến chúng ta đạt được lợi ích chân thật của Phật pháp. Chỉ cần y giáo phụng hành, tư chi là kinh giáo, phụng hành là phương pháp mà Phật truyền dạy cho chúng ta. Phương pháp này chính là ba điều học giới định tuệ. Nhờ giới mà đạt định, nhờ định mới khai trí tuệ. Tôi cảm thấy vô cùng hứng thú đối với kinh văn này. Bất tri bất giác đã trải qua 66 năm. Trong 66 năm này, với tôi thật sự như trong kinh nói, như bần đắc bảo, kẻ nghèo cùng được của báo. Hiện nay lại có một công tác mới cho tôi làm. Đó là đào tạo người kế thừa, để vì nền học vấn siêu tuyệt của chư thánh hiền cổ xưa, vì vạn thế khai thái bình. Tôi nào có năng lực gì, nhưng tôi có tâm nguyện này. Bao nhiêu năm qua, thấy không đủ duyên phần. Hai năm trước, tôi đến tham quan nước Anh, gặp hiệu trưởng trường đại học Wales. Xem như gặp duyên rồi. Chúng tôi đàm luận với nhau rất hợp ý. Lần đầu tiên gặp mặt, nói chuyện với nhau hết 3 tiếng rưỡi đồng hồ. Lần thứ hai, ông đến Hồng Kông gặp tôi và ở lại chỗ của tôi 5 ngày. Lần thứ ba, tôi đến phỏng vấn trường của ông. Chúng tôi quen biết nhau 1 năm 3 tháng. Đã chính thức ký hợp đồng hợp tác thành lập Viện Hán Học. Viện Hán Học sẽ chính thức mở khóa học. Lần đầu tiên mở khóa này là đào tạo chất lượng giáo viên. Việc tuyển sinh để mở lớp dự định vào tháng 9 năm nay. Đây là một sứ mạng nên tôi vẫn chưa ra đi được. Thọ mạng còn phải kéo dài. Tôi nghĩ ít nhất là 5 đến 10 năm. Nhóm học sinh này mới đào tạo xong. Mục tiêu của tôi không lớn, chỉ hy vọng đào tạo được 30 đến 50 vị giáo sư Hán học để truyền thừa nền văn hóa 5.000 năm của Trung Quốc. Không thể để nó đoạn dứt. Đem tam giáo Nho Thích Đạo của Trung Quốc phục hưng trở lại. Thì tôi đã mãn nguyện rồi. Nhất tâm nhất ý quy về tịnh độ.